Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày nhận định của tiến sĩ George Weichel về Thánh giáo hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh nhân. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Thư Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 25 năm thông điệp ước gì chúng được nên một. Đức Thánh Cha Francisco dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những bước tiến trên con đường đại kết các tín hữu kỳ tổ, và ngài cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn hành trình của giáo hội và để mỗi tín hữu tái cảm thấy tiếng gọi hoạt động cho chính nghĩa đại kết kỳ tổ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thông điệp Ut Unum Sin, ước gì chúng được nên một, của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 1995 về Hiệp nhất Kỳ Tổ. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong thông điệp ước gì chúng được nên một, Thánh Gioan Paolo thứ hai đã xác nhận một cách không thể hồi lại được quyết tâm đại kết của giáo hội Công giáo, như Tông đồng chung Vaticano thứ hai đã nhận định rằng, phong trào tái lập sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu kỳ tổ đã nảy sinh do ơn của Chúa Thánh Linh. Thông điệp tái khẳng định rằng, sự khác biệt hợp pháp không hề chống lại sự hiệp nhất của giáo hội, trái lại càng gia tăng vẻ đẹp và góp phần không ít vào việc chu toàn sứ mạng của giáo hội. Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì hành trình mà Chúa đã cho các tín hữu kỳ tổ thực hiện trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất trọn vẹn. Tuy đôi khi chúng ta nóng lòng nghĩ rằng chúng ta có thể và phải dấn thân hơn nữa, nhưng chúng ta không được thiếu niềm tin và lòng biết ơn. Nhiều bước tiến đã đạt được trong những thập niên qua để chữa lành các vết thương ngàn đời, gia tăng sự nhìn nhận và quý chuộng nhau, giúp vượt thắng nhiều thành kiến đã ăn rễ sâu, cuộc đối thoại thần học và bác ái được phát triển và có nhiều hình thức cộng tác với nhau. Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã và đang hoạt động trong Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ, và ngài đặc biệt chào mừng hai sáng kiến của hội đồng. Trước tiên là cuốn Cẩm nang đại kết dành cho các giám mục sẽ được công bố vào mùa thu tới đây, và tiếp đến là việc phát hành tạp chí Acta Ocumenica nhắm cải tiến thông tin của hội đồng và như một tài liệu giúp những người hoạt động trong lĩnh vực đại kết kỳ tổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tín thác cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn những nỗ lực đại kết của giáo hội. Xin cho mỗi người tái cảm thấy lời mời gọi làm việc cho chính nghĩa đại kết. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng những cử chỉ ngôn sứ mới mẻ và củng cố tinh thần bác ái huynh đệ giữa mọi môn đệ Chúa Kitô để thế gian tin. Tin Berlin, Đức Quốc. Thánh lễ được mở lại tại tất cả các giáo phận tại Đức. Từ thứ hai 25 tháng 5 năm 2020, các buổi lễ có giáo dân tham dự đã được mở lại tại tất cả các giáo phận Công giáo và Tin lành tại Đức, mặc dù trong những ngày trước đó, các buổi lễ đã được mở lại tại nhiều giáo phận tại nước này. Giáo phận cuối cùng mở lại thánh lễ là giáo phận Magdeburg ở miền Đông Đức. Vị giám mục địa phương là Đức cha Gehazi sau cùng đã quyết định cho mở lại các thánh lễ có giáo dân vì ngài vẫn sợ giáo dân bị lây nhiễm coronavirus. Chính quyền hai bang ở miền Đông Đức là Sachsen và Thuringen đã đi hàng đầu trong việc cho mở lại các buổi lễ kể từ cuối tháng 4 vừa qua. Chính quyền liên bang và các tiểu bang ở Đức đã cấm các buổi lễ công cộng kể từ ngày 16 tháng 3 vừa qua vì đại dịch COVID-19. Nhưng theo đơn kiện của một số cộng đoàn Công giáo và Hồi giáo, ngày 14 tháng 4 vừa qua, Tòa án Tối cao của Liên bang Đức đã bênh vực quyền tự do tôn giáo và yêu cầu chính quyền phải xét lại lệnh cấm. Chính quyền Đức đã cho mở lại các buổi lễ, nhưng yêu cầu các tập đoàn tôn giáo đề ra và tuân hành các quy luật vệ sinh để bảo vệ các tín hữu dự lễ. Các quy luật đó đã được thỏa thuận với chính quyền, như tín hữu dự lễ phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và tránh sự hiện diện đông đảo các tín hữu trong nơi thờ phượng. Cả vị chủ tế cũng phải mang khẩu trang khi cho các tín hữu rước lễ, vân vân. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng giám mục Đài Bắc. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn của Đức Cha Gioan Hồng Sơn Xuyên từ nhiệm chức tổng giám mục giáo phận Đài Bắc, thủ đô Đài Loan, và ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Thomas Trung An Trụ, cho đến nay là giám mục giáo phận Gia Nghĩa. Đức tân tổng giám mục Đài Bắc, năm nay 68 tuổi, sinh trưởng tại giáo phận Đài Nam và được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Đài Bắc năm 2006. Nhưng chỉ hai năm sau đó, ngài được thăng làm giám mục Gia Nghĩa, một giáo phận chỉ có 8.500 tín hữu Công giáo. Cùng với việc được bổ nhiệm làm tổng giám mục Đài Bắc, Đức Cha cũng kiêm nhiệm chức vụ giám quản công tòa hai đảo Kim Môn và Mã Tổ, hai đảo gần Hoa Lục nhưng thuộc lãnh thổ Đài Loan. Đức tổng giám mục Gioan Hồng Sơn Xuyên, năm nay 77 tuổi, thuộc dòng Ngôi Lời và được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Gia Nghĩa năm 2006. Nhưng chỉ một năm sau được thăng làm tổng giám mục Đài Bắc, một giáo phận có hơn 45.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 7.400.000 dân cư. Tin giáo hội tại Pháp. Mở lại các lễ nghi tôn giáo tại Pháp sớm hơn một tuần. Thứ Bảy, 23 tháng 5 vừa qua, các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự được chính thức mở lại tại Pháp sớm hơn một tuần so với dự định, sau khi Tòa án Hành chánh tối cao của Pháp phán quyết việc chính phủ cấm đoán các lễ nghi tôn giáo là bất hợp pháp và vi phạm nặng nề quyền tự do tôn giáo. Tòa án cũng yêu cầu chính phủ Pháp trong vòng 8 ngày phải xét lại chính sách và cho mở lại các lễ nghi tôn giáo. Trong chiều hướng đó, tối thứ Sáu 22 tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ Pháp và đại diện của các tôn giáo đã nhóm họp và thỏa thuận với nhau về các biện pháp an ninh y tế khi cử hành các lễ nghi tôn giáo, như khử khuẩn ở tay và mang khẩu trang, thanh lọc ở cửa vào nơi thờ phượng. Các lễ nghi được mở lại ngay từ thứ Bảy 23 tháng 5 sau khi sắc lệnh của chính phủ được đăng trên công báo và có hiệu lực tức khắc. Các biện pháp an ninh vệ sinh phải được áp dụng cho tất cả những người từ 11 tuổi trở lên tới tham dự các lễ nghi tôn giáo. Bộ Nội vụ Pháp cũng nói rằng các vị tỉnh trưởng có thể cấm hoặc đóng một nơi thờ phượng nếu các quy luật vệ sinh không được tôn trọng. Trước đây, chính phủ Pháp loan báo các lễ nghi tôn giáo công cộng chỉ được mở lại từ ngày 2 tháng 6. Nhưng Hội đồng Giám mục Pháp tạo sức ép nên Thủ tướng Pháp cho Giáo hội Công giáo và Do Thái mở lễ sớm hơn từ ngày thứ Sáu 29 tháng 5 trước sự than phiền của Hồi giáo, cử hành lễ kết thúc tháng chay tịnh Ramadan vào Chủ nhật 24 tháng 5. Nay với biện pháp mới, các tôn giáo có thể mở lại các buổi lễ sớm hơn dự định. Tin Luxembourg. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg phê bình chính phủ cấm các lễ nghi tôn giáo. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg, mạnh mẽ phê bình chính phủ nước này tiếp tục cấm các lễ nghi tôn giáo, trong khi các nước lân cận đã có những nới rộng trong lĩnh vực này. Đức Hồng Y Hollerich thuộc dòng tên và cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, bày tỏ bất mãn vì đời sống công cộng tại Luxembourg đã được mở lại từ ngày 11 tháng 5 vừa qua, nhưng các buổi lễ tôn giáo vẫn không được phép mở lại. Tuyên bố trong thánh lễ trực tuyến hôm 17 tháng 5 vừa qua không có giáo dân tham dự, Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ chính phủ hoàn toàn không đếm xỉa gì đến chúng tôi. Điều này làm tôi thất vọng và phẫn nộ. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, tự do tôn giáo là một quyền của con người, kể cả trong thời đại dịch coronavirus, nhân quyền căn bản này phải quân bình với các quyền khác. Vì thế, giáo hội tại Luxembourg cũng đã ngưng các buổi lễ công cộng, rồi sau đó đề ra ý niệm bảo vệ tín hữu. Ngay đến lượt Thủ tướng Xavier Bettel có trách nhiệm trả lời cho những đề nghị của giáo hội được đưa ra từ hai tuần này. Tòa Tổng giám mục Luxembourg đã trình bày với chính phủ hôm 6 tháng 5 về các biện pháp phòng ngừa chống coronavirus trong trường hợp mở lại các buổi lễ tôn giáo, nhưng cho đến nay chưa có câu trả lời nào từ phía chính phủ. Và mặc dù phía giáo hội đã hỏi lại, nhưng phía chính phủ vẫn không phản ứng và không tỏ ra dấu hiệu đối thoại nào. Đức Hồng Y Honlerich nói, nếu đó là chỗ đứng của giáo hội trong xã hội Luxembourg, thì điều này sẽ càng thấy rõ trong những năm tới đây. Câu trả lời duy nhất mà giáo hội nhận được là vấn đề đã được chuyển đến Bộ Y tế. Nhưng tại bộ này, người ta cũng chỉ nói rằng các hoạt động văn hóa, xã hội, lễ lạc và thể thao diễn ra trong môi trường khép kín vẫn bị cấm cho đến khi có lệnh mới. Nhưng Đức Hồng Y tự hỏi, phải chăng các buổi lễ tôn giáo chỉ là một hoạt động văn hóa sao? Nếu như vậy, thì tôi cũng đang nóng lòng chờ đợi chính phủ tài trợ các hoạt động văn hóa này. Hoặc giáo hội là một tổ chức thể thao, như vậy chúng tôi càng phải chăm chỉ tập luyện. Đức Hồng Y Honlerich cho biết, ngài đã nói chuyện về vấn đề này với các giám mục nước ngoài và các vị tỏ ra ngỡ ngàng vì thái độ của chính phủ Luxembourg. Trước những lời phê bình trên đây, Thủ tướng Xavier Bettel cho biết sẽ nói chuyện với các thành viên chính phủ và đại diện các tôn giáo vào thứ Sáu 22 tháng 5 năm 2020 và ông nói rằng điều quan trọng là các buổi lễ tôn giáo được mở lại càng sớm càng tốt. Thủ tướng nói rằng phải đợi đến thứ Hai 25 tháng 5 thì một quyết định mới có thể được đề ra. Giáo hội công giáo tại Luxembourg có 429.000 tín hữu trên tổng số 582.000 dân cư, tương đương với 73% dân số toàn quốc. Tin Bonn, Đức Quốc. Các giám mục Đức phê bình sự đối xử với các bệnh nhân và người cao niên. Các giám mục Đức phê bình sự đối xử coi rẻ người già và bệnh nhân trong thời đại dịch COVID-19 và kêu gọi gia tăng sự tôn trọng phẩm giá con người. Tình trạng các nhà dưỡng lão và cả các nhà thương ở Đức trong thời đại dịch hiện nay bị nhiều người phê bình vì các thân nhân người già, người bệnh bị cấm cản không được đến thăm với lý do để bảo vệ những người già và bệnh nhân chống lại sự lây lan virus. Trong nhiều trường hợp, có những người già và bệnh nhân chết trong cô độc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo KNA hôm 21 tháng 5 vừa qua, Đức cha Franz Boder, giám mục giáo phận Osnabrück, phó chủ tịch hội đồng giám mục Đức nói rằng, một điều luôn luôn quan trọng là cân nhắc giữa một bên là sự hợp lý, trách nhiệm và sự rủi ro, và bên kia là nhu cầu hợp pháp cần gặp gỡ con người. Có thể là một số biện pháp bảo vệ con người phải duy trì lâu hơn. Nhưng sự cách ly xã hội không thể trở thành một điều trường kỳ. Theo Đức cha Boder, cần phải thường xuyên duyệt lại các biện pháp giới hạn tự do và thích ứng với hoàn cảnh. Cũng cần phải tránh bênh vực tự do của người này chống lại tự do của người khác. Trong tình trạng hiện nay, các vị mục tử của giáo hội cố gắng đi tới với những người già trong các gia đình hoặc các nhà dưỡng lão bao nhiêu có thể. Điều đặc biệt quan trọng là làm sao để người già không phải tử trần trong cô độc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Rheinische Post số ra ngày 21 tháng 5, vị đặc ủy của chính phủ Đức về việc chăm sóc các bệnh nhân và người già là ông Andres Westerfelus cũng yêu cầu làm sao để các cuộc viếng thăm của thân nhân hợp với các biện pháp bảo vệ tại các nhà dưỡng lão trở thành quy luật bình thường. Việc bảo vệ những người cần được chăm sóc chống lại sự lây nhiễm không có nghĩa là phải cô lập họ. Vì thế, các khu dành cho các trường hợp đặc biệt phải trở thành tiêu chuẩn cho các nhà dưỡng lão trong tương lai. Đối với tôi, thật là điều hiển nhiên, người gần sinh thì luôn cần phải được một người thân nào đó ở gần. Nếu chúng ta không làm như vậy, thì nhiều người sẽ lo sợ, không dám vào nhà dưỡng lão.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nhận định của tiến sĩ George Wigan về Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, tiến sĩ George Wigan là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, nơi ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban William E. Simon về các nghiên cứu công giáo. 25 cuốn sách của ông bao gồm cuốn tiểu sử hai tập về Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai, Chứng nhân hy vọng, là cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, đã dịch sang 14 ngôn ngữ. Người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai vừa có bài nhận định sau nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị đại giáo hoàng Ba Lan. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Khi thế giới và giáo hội đánh dấu 100 năm ngày sinh của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai vào ngày 18 tháng 5, một kính vạn hoa những ký ức định hình lời cầu nguyện và suy tư của tôi vào ngày này, Đức Gioan Paolo thứ hai tại bàn ăn của mình, rất hiếu kỳ và đầy tính hài hước. Đức Gioan Paolo thứ hai than thở cầu nguyện trước bàn thờ trong nhà nguyện của căn phòng giáo hoàng. Đức Gioan Paolo thứ hai cười nhạo tôi từ chiếc Ford Mobile khi tôi đi dọc theo con đường bụi bặm bên ngoài Camagüey, Cuba, tìm kiếm những người bạn đã bỏ tôi lại sau thánh lễ giáo hoàng vào tháng Giêng năm 1998. Đức Gioan Paolo thứ hai, với khuôn mặt bị cứng đơ vì bệnh Parkinson, nói thầm qua đôi mắt vào tháng 10 năm 2003. Hãy xem những gì tôi đã trở thành. Đức Gioan Paolo thứ hai trở lại phong độ tốt hai tháng sau đó, hỏi về đám cưới gần đây của con gái tôi và nói với tôi về việc liệu tôi đã sẵn sàng trở thành một nonno, ông nội chưa. Và Đức Gioan Paolo thứ hai nằm trong trạng thái bất động tại Sala Clementina của dinh tông tòa, thân xác tự nhiên trong trạng thái nghỉ ngơi, mang đôi giày sờn dây thường khiến các viên chức nghi lễ truyền thống của giáo hoàng phát điên. Mỗi họa tiết này và những thứ khác trong hồi ký của tôi về vị thánh, những bài học về hy vọng, có một tiếng vang riêng. Tôi có hai điều tóm lược tư chất của vị thánh này mà tôi muốn đưa ra với mọi người trong ngày kỷ niệm 100 này. Tháng 3 năm 2000, tôi đang ở Jerusalem cùng NBC để tường trình cuộc hành hương của Đức Giáo Hoàng đến Thánh Địa. Trong nhiều tuần, đã nổ ra một cuộc tranh cãi toàn cầu về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến Yad Vashem, là đài tưởng niệm tại Jerusalem, về cuộc diệt chủng người Do Thái. Đức Giáo Hoàng sẽ nói gì? Ngài nên nói gì? Ngài có thể nói gì? Tôi phát hiện ra hai ngày trước khi sự kiện diễn ra, vào một buổi tối thứ ba mưa phùn, tôi đi ngang qua cổng mới của thành phố cổ, đến trung tâm Notre Dame, nơi đang có bữa tiệc mừng Đức Giáo Hoàng đến thăm. Ở đó, một quan chức trong giáo triều thân thiện đã đưa cho tôi một đĩa mềm, trong đó có các văn bản những bài phát biểu và bài giảng của Đức Giáo Hoàng trong chuyến viếng thăm của Ngài. Quay trở lại phòng khách sạn của tôi lập tức tìm kiếm phần nhận xét được chuẩn bị cho Yad Vashem. Khi tôi đọc những dòng này, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Tại chính Yad Vashem, vào ngày 23 tháng 3, cảnh tượng Đức Giáo Hoàng ở tuổi 80, cúi đầu cầu nguyện thầm lặng trên ngọn lửa vĩnh cửu của hội trường tưởng niệm, đã nhanh chóng làm tắt tiếng những cuộc tranh luận và các suy đoán trên thế giới trước chuyến thăm đó. Và sau đó là những lời không thể nào quên được và hoàn toàn phù hợp với bối cảnh đến mức sững sờ. Tại nơi tưởng niệm này, tâm trí, trái tim và tâm hồn cảm thấy một nhu cầu tột độ cho sự im lặng. Im lặng để tưởng nhớ, im lặng để tìm ra ý nghĩa cho những ký ức đang tràn về. im lặng vì không có từ nào đủ mạnh để lên án bi kịch khủng khiếp của Shoah. Vài ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại từ một người bạn Do Thái. Anh Menahem Minson là một cựu quân nhân và là một học giả xuất sắc, là người đã phải chứng kiến rất nhiều trong cuộc sống của mình. Tôi phải nói với bạn rằng, Anona, vợ anh, và tôi đã khóc suốt chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Yad Vashem. Đây là trí tuệ, sự nhân bản và liêm chính đã được nhân cách hóa. Không thiếu điều gì, không cần thiết phải nói gì hơn. Ký ức mang tính biểu tượng thứ hai là từ cuộc hành hương của Đức Giáo Hoàng vào hôm 26 tháng 3, khi Ngài đi chậm rãi xuống đại lộ trước đền Herode ở bức tường than khóc. Ngài dừng lại ở bức tường, cúi đầu cầu nguyện, và sau đó, như hàng triệu người hành hương trước, Ngài đã để lại một bản kiến nghị tại một trong những kẽ hở của bức tường. Lạy Thiên Chúa của các tổ phụ chúng con, Chúa đã chọn Abraham và con cháu ông để mang danh Chúa đến các quốc gia. Chúng con vô cùng đau buồn trước cách cư xử của những con người trong dòng lịch sử đã làm cho các con cái Chúa phải đau khổ. Và khi cầu xin sự tha thứ Chúa, chúng con cam kết dấn thân cho một tình huynh đệ chân chính với dân tộc của giao ước. Amen. Gioan Phaolô thứ hai. Hai cảnh này mang đến cho chúng ta chìa khóa để hiểu Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Ngài có thể thuyết giảng về tình đoàn kết, thể hiện tình đoàn kết và kêu gọi mọi người đến với tình đoàn kết sâu sắc hơn, vì Ngài là một môn đệ của Chúa Kitô đã hoán cải triệt để. Một người tin đến thẳm sâu tận cùng con người mình rằng lịch sử ơn cứu độ, nghĩa là lịch sử Chúa mặc khải chính Ngài với dân Israel, và tối hậu là nơi Chúa Giêsu Kitô là sự thật sâu sắc nhất, sự thật nội tại của lịch sử thế giới. Đức Gioan Phaolô thứ hai, người có khả năng được nhìn thấy bởi nhiều người hơn bất kỳ một vĩ nhân nào trong lịch sử, có thể làm xúc động sâu xa hàng triệu người vì ân sủng của Thiên Chúa tỏa chiếu qua Ngài, làm say mê tất cả những ai mà ánh sáng và sự ấm áp của ân sủng ấy chạm đến. Chìa khóa để hiểu tác động của Đức Gioan Phaolô thứ hai là đức tin rạng rỡ, tập trung vào Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nhận định của tiến sĩ George Weigel về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nhân kỷ niệm 100 sinh nhật của thánh nhân hôm 18 tháng 5 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về việc chuẩn bị của bà Giu-đi-tha cho cuộc chiến với tướng Holofernes được ghi lại trong sách Giu-đi-tha. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Rồi tiếp đó nha, các anh chị để ý xem là bà ấy chuẩn bị cái cuộc chiến để chống lại ông tướng Holofernes như thế nào. Bà ấy có hai cách chuẩn bị, chứ không phải chỉ có một. Thứ nhất là chuẩn bị bằng cầu nguyện. Và khi bà ấy cầu nguyện, mình để ý chương 9 ở câu thứ nhất này. Bà Giu-đi-tha sấp mặt xuống đất, rắc cho lên đầu, cởi áo vải thô đang mặc tại đền thờ của Thiên Chúa ở Jerusalem. Vào một buổi dâng hương ban chiều, bà Giu-đi-tha lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa. Xem bà ấy cầu nguyện xong, bà ấy sấp mặt xuống đất, một thái độ cầu nguyện. Có lần tôi mới nói với các anh chị là tôi rất tiếc là trong một số nhà thờ của chúng ta bây giờ không còn bàn quỳ nữa. Hãy sấp mặt xuống đất, một thái độ thờ lạnh, phủ phục trước nhan Chúa. Mình thì cứ nghênh ngao coi Chúa chả ra gì. Cầu nguyện không phải chỉ bằng miệng, mà cầu nguyện với cả con người của mình. Cầu nguyện với cả con người của mình, cầu nguyện với chính thân xác mình. Thân xác mình nó biểu lộ tâm tình cầu nguyện ở bên trong. Không chừng mình lại cầu nguyện giống y như cái anh Pharisêu ở trong dụ ngôn lên thật sát cung thánh, nhưng mà ngửa cổ ra nói với Chúa: Chúa coi tôi đây này, tuần tôi ăn chay bao nhiêu lần, tôi đóng bao nhiêu tiền cho nhà thờ. Cái thái độ của bà này hay lắm, phủ phục trước nhan Chúa, sấp mặt xuống đất, thái độ hết sức khiêm tốn, rắc cho trên đầu, cầu nguyện với lòng sám hối chứ không phải tự mãn. Rồi bà ấy cầu nguyện vào lúc nào? Sách Thánh kể lại là vào một buổi dâng hương ban chiều. Có nghĩa là bà ấy không cầu nguyện với tư cách một cá nhân, mà bà ấy đưa lời cầu nguyện của mình vào trong lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Của cộng đoàn dân Chúa. Ngày hôm nay là chúng ta nói đến chiều kích giáo hội ở chỗ này. Những ai mà cứ dùng lập luận tôi giữ đạo tại thân, tôi đâu cần đến nhà thờ làm gì, cứ giữ đạo tại tâm là được, ăn ngay ở lành là được. Lý luận như vậy là quên mất một điều: khi tôi được rửa tội, tôi trở thành Kitô hữu, là tôi trở nên thành viên của một gia đình là giáo hội. Và vì thế, ngoài những giây phút cầu nguyện riêng tư một mình trong phòng kín, có những lúc tôi đến nhà thờ để cầu nguyện chung với hội thánh, với anh chị em tôi. Một chi tiết rất nhỏ, mục đích của tôi hôm nay chỉ là để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy đó, để giúp cho các anh chị khi mà đọc sách thánh đó, nếu mà chịu khó đọc chậm chút, quan tâm những chi tiết đó và mình có hiểu biết một chút, thì mình sẽ thấy là nó không chỉ đơn giản là chuyện tiểu thuyết đâu, mà có ý nhắn nhủ mình một điều gì. Và tất cả lời cầu nguyện của bà ấy ở đây, các anh chị đã đọc rồi, lúc nào có giờ đọc lại thì sẽ thấy nó toát lên một tâm tình tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào Chúa. Sức mạnh của Chúa là trên hết, cho nên còn không có nương tựa vào sức mạnh thế gian, mà còn nương tựa vào Chúa thôi. Mà bởi vì sức mạnh của Chúa là trên hết, cho nên khi con nương tựa vào Chúa là con chiến thắng. Cả một cái tâm tình phó thác ở trong lời cầu nguyện này. Thế cho nên tôi mới đặt câu hỏi với các anh chị: nếu bà Juditha mà bà ấy đi vào cuộc chiến với ông tướng Holocaust, trước hết là bằng lời cầu nguyện tha thiết phó thác lời Chúa, thế thì không biết là trong đời sống đức tin của mình, những lúc mà các anh chị và tôi phải chiến đấu với những cơn cám dỗ, mình có cầu nguyện không? Hay là mình dựa vào sức riêng của mình nhiều hơn? Mà có khi mình dựa vào sức riêng của mình nhiều quá, cho nên nhiều lần mình sa ngã. Và nếu mà mình dựa vào sức của Chúa thì khác. Nhưng mà chưa hết đâu. Chúng ta phải để ý thêm một điều này, tức là sang chương thứ 10 đó, bà ấy chuẩn bị đi vào cuộc chiến trước hết bằng cầu nguyện. Nhưng mà đồng thời, sau đó bà ấy còn trang điểm nhan sắc nha. Bà trỗi dậy gọi người nữ tỳ đi xuống nhà, cởi tấm áo vải thô đang mặc, chút bỏ áo bà quá, lấy nước tắm rửa, sức dầu thơm hào hạng, bới tóc chải đầu, chùm khăn lên, mặc áo sang trọng trước kia bà vẫn mặc khi ông Bernasse chồng bà còn sống. Rồi bà đi dép mang gì? Tôi tưởng là mang kiếm. Thời bây giờ chắc chưa có phải mang kiếm. Rồi đeo xuyến, nhẫn, bông tai, tất cả các đồ trang sức. Và bà trang điểm rất lộng lẫy đến nỗi bất cứ người đàn ông nào cũng phải đưa mắt nhìn. Rồi bà trao cho người nữ tỳ một bầu da đầy rượu, một vò dầu. Bà chất đầy túi da, nào là bột lúa mạch, nào là bánh vải khô, nào là bánh làm bằng bột nguyên chất. Bọc tất cả các bình lại rồi đặt lên vai người nữ tỳ. Chuẩn bị bằng cầu nguyện. Và ở đây là chuẩn bị bằng trang điểm nhan sắc, cho đẹp, cho hấp dẫn. Như vậy thì nó có hai mặt. Một mặt là mình phải cậy trông vào Chúa, phó thác vào Chúa, cầu nguyện hết sức. Và một mặt khác là mình phải làm hết sức. Mình phải làm hết sức. Có những anh chị em ở ngoài công giáo hình như người ta không hiểu sao ấy. Cho nên là người ta mới bảo, thế thì nếu mà người công giáo mà cầu nguyện như vậy là thôi, là cứ chơi thôi hả? Không phải làm gì hết hả? Chẳng hạn như bây giờ sinh viên sắp đi thi rồi, khấn Đức Mẹ kịch liệt, xong về nhà sẽ học gì? Bảo đảm là rớt. Bảo đảm là rớt thôi. Chúa với Đức Mẹ đâu có làm thay cho mình đâu. Một đằng mình phải cầu nguyện hết sức, và một đằng khác mình phải nỗ lực hết sức. Bởi vì ngay cả những gì mà chúng ta tưởng là mình có, như là trí khôn, như là sự thông minh, sự hiểu biết, suy cho cùng cũng là ơn Thiên Chúa ban. Ơn Thiên Chúa ban thôi, chứ đâu phải tự mình mà có, phải không? Cái này tôi nói thật nhé, một cái kinh nghiệm tôi có lúc khi đi học tiếng Pháp mà còn bé. Mình nhớ mãi là ông thầy ông ấy bắt phải học thuộc lòng một cái bài luận dài như này bằng tiếng Pháp. Tôi nhớ là tôi chỉ đọc hình như là đến lần thứ ba là tôi đã thuộc từ đầu đến cuối này. Nhưng mà bên cạnh tôi có một anh bạn mà anh học 4 tiếng chưa thuộc. Nhưng mà lúc đấy mình mới thấy nó là cái ơn để trên ban thôi. Chứ người ta chịu khó lắm, người ta học 3-4 tiếng ngồi. Thành thử ra những gì mà mình tưởng là mình có thực sự cũng là ơn Thiên Chúa ban. Có cái gì để mà kêu căng. Và vì thế mà một đàn mình phải cầu nguyện và phó thác, và một đàn là mình phải làm hết sức của mình, nỗ lực của mình. Chứ còn bây giờ mình bảo cậy trông vào Chúa xong là cứ chơi thoải mái thì như vậy là không được. Và một đằng khác thì mình hoàn toàn dựa vào sức mình, không biết đến Chúa là ai cũng không được. Cho nên gương của bà Juditha ở đây rất hay. Còn nhiều điểm chi tiết nữa mà chúng ta không có thời giờ. Và tôi hy vọng là ở trong các nhóm khi các anh chị chia sẻ với nhau thì cũng đã chia sẻ rất nhiều điều mà ta học được nơi nhân vật Juditha này.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về sự kiện một cô y tá đã cố gắng hết mình để giúp đỡ một bệnh nhân đang hấp hối vì nhiễm virus corona và đã nhận lại một lời trăn trối rất xúc động. tôi sẽ phù hộ cho cô vì những gì cô đã làm cho tôi. Thị trưởng vùng Volvera, một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Italia, đã công bố câu chuyện cực kỳ cảm động mà cô y tá đã nói với ông tại bệnh viện địa phương San Luigi. Cô ấy không muốn mô tả những gì các phương tiện truyền thông đang truyền tải, những con số, những số liệu thống kê, những nghị định về lệnh cấm. Cô ấy muốn chia sẻ điều hiển nhiên khác ở khía cạnh về các bệnh nhân dương tính với virus corona và nhân viên chăm sóc sức khỏe. Virus corona không chỉ là một loại virus nguy hiểm. Lời kể của cô ấy là một cái nhìn thoáng qua về những gì đang xảy ra trong các phòng chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện trên khắp thế giới. Trước hết, cô là nhân chứng cho thảm kịch khiến bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế cùng trải nghiệm trong đau khổ tột cùng, nhưng đó cũng là những tia sáng làm nảy sinh hy vọng. Chúng ta không cho phép virus corona cướp đi nhân phẩm của chúng ta. Trong các bệnh viện, nơi thần chết lơ lửng như một mối đe dọa chưa từng có, cuộc chiến với virus corona không chỉ để cứu sống những sinh mạng, mà còn vì lý do không kém phần khó khăn và ít nhận thấy, đó là để bảo vệ phẩm giá của con người vì lợi ích của tất cả chúng ta. Virus corona có khả năng làm cho người bệnh cảm thấy bị mất kiểm soát bản thân đến mức họ cần gắn dây và máy thở. Họ thấy mình ở trong một tình huống dường như lên án người thân vì đã khiến những người thân có cảm giác tội lỗi tột độ vì đã vắng mặt trong thời khắc thiêng liêng lúc họ qua đời. Những tình huống này dường như làm tê tái trái tim các bác sĩ và y tá, những người đang cố gắng cứu chữa họ. Để có thể tập trung hết sức của mình vào công việc, các bác sĩ và y tá buộc lòng phải tránh ánh mắt của họ. Tất cả những nỗi đau này được mô tả ở phần giữa của bức thư kể về một bà mẹ có 4 người con. Bà tuyệt vọng tìm cách nhìn vào mắt cô y tá, cố gắng làm dịu trái tim cô ấy qua việc khẩn khoản cô y tá cho phép bà thực hiện bổn phận làm mẹ, cầu xin được đối xử như một con người ngay cả khi chết. Nỗi đau được mô tả khi bà thực hiện cuộc gọi video cho 4 đứa con. Trong cuộc gọi đó, bác sĩ thông báo cho bà và 4 đứa con về tình hình nghiêm trọng của bà. Cô y tá, trước sự tuyệt vọng này, sử dụng điện thoại thông minh của mình để thực hiện một cuộc gọi video để bà có thể nói lời vĩnh biệt với gia đình. Họ nhìn thấy nhau lần cuối với những giọt nước mắt và những lời yêu thương vô hạn. Sau đó, cô y tá, người viết lá thư nói rằng, bệnh nhân chết, bạn quyết định bước ra ngoài và để phần còn lại cho đồng nghiệp của bạn, và bạn thấy rằng, theo thủ tục, họ phun thuốc khử trùng cho bà ấy, bọc bà ấy trong một tấm trải giường và đưa bà ấy đến nhà xác. Một mình, chỉ một mình, những thứ đồ cá nhân của bà ấy được gom lại trong một cái túi màu đen 3 lớp sẽ bị thiêu hủy. Cảm ơn cô, tôi sẽ phù hộ cho cô vì những gì cô đã làm cho tôi. Khi chiếc xe tang mang theo quan tài rẽ về bên trái và chiếc xe của bệnh nhân chỉ có một đứa con trai có mặt trong nhà xác để nhận quan tài rẽ về bên phải, mọi thứ dường như mất đi và vô nghĩa. Virus corona đã chiến thắng, nó đã tiếp tục giết chết thêm một mạng sống khác nữa rồi. Ấy thế nhưng, nó đã không thành công trong việc làm tiêu tan một cái chết có ý nghĩa sâu sắc đến như vậy. Một di sản quý giá vẫn còn cho những người tiếp tục sống. Cô y tá kể lại chi tiết, một bệnh nhân nắm lấy tay tôi và nói, cảm ơn cô, tôi sẽ phù hộ cho cô vì những gì cô đã làm cho tôi. Bạn sẽ rất khó cầm được nước mắt trong tình huống này. Những lời này được vang lên với phước lành và hy vọng cho tất cả mọi người, kể kể cả những người có và không có niềm tin. Trước thảm kịch vô cùng lớn lao này, sự cứu độ duy nhất là tính nhân đạo của chúng ta. Nó như là món quà mà chúng ta nhận ra cả niềm vui và nỗi đau trong ánh mắt của những người khác. Chúng ta nhận ra tâm hồn của họ có những nét tương đồng như chính chúng ta vậy. Đây là bài viết của thị trưởng Ivan Marusic, người sao chép đầy đủ thư của cô y tá. Trong những thời điểm khó khăn này, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là ai và nhân phẩm của mỗi người trong chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta là con cái của Chúa, là anh chị em trong Đức Kitô. Ngay cả sự sỉ nhục và vô nhân đạo của một đại dịch cũng không thể thay đổi điều đó. Chúng ta đừng quên tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Kitô trong những người khác. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.